Mỗi khi chúng ta nhìn lên thánh giá, chúng ta thấy Đức Giêsu chịu treo trên đấy. Có nhiều người dầu rằng có đạo, nhưng mà hình tượng thánh giá lại không gây một chút cảm xúc nào cho họ, vì cái hình tượng đó đã quá quen thuộc. Còn có những trẻ em lần đầu tiên được cha mẹ dẫn đến nhà thờ, nhìn lên thánh giá thì các em đã có những cảm thức khác nhau. Có những em rất sợ hãi, có những em lại đặt câu hỏi: ai bị đóng trên thánh giá? Và nhiều người không có đạo khi vào nhà thờ thì họ cũng có cái cảm thức đó, và họ cũng đặt vấn đề: tại sao người Công giáo lại tôn thờ một người bị đóng trên thánh giá? Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong bài tin mừng ngày hôm nay, tiếp nối bài tin mừng mà Chúa Giêsu đàm đạo với ông Nicodemo, và việc mà ông chưa tin vào cái chương trình cứu độ qua chính Đức Giêsu, thì Chúa Giêsu đã giải thích cho ông về vấn đề này. Và đồng thời Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết là Đức Giêsu sẽ chấp nhận một cái cuộc chết như thế nào để mang lại ơn cứu độ cho loài người. Nếu xưa kia trong hoang địa, dân tộc Do Thái dầu đã được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc, cho manna để ăn, cho chim cút đến để họ dùng, và cho nước chảy ra từ tảng đá để họ khỏi khát và khỏi phải chết. Nhưng mà rồi cái dân tộc đó vẫn luôn luôn thử thách Thiên Chúa, và qua một cái giai đoạn là dân chúng bị rắn cắn rất nhiều, và nhiều người đã bỏ mạng. Vì vậy mà họ đến để kêu cầu ông Môi-se, và ông Môi-se đã cầu xin Chúa, và Chúa nói là hãy treo con rắn đồng lên, và ai nhìn lên con rắn đồng với lòng tin thì họ sẽ được khỏi chết. Vậy nếu nọc độc của rắn đã làm cho nhiều người phải chết, thì ngày hôm nay những người Kitô hữu là những con người mà nhìn lên thập giá của Đức Giêsu, qua cái chết của Đức Giêsu thì Đức Giêsu lại làm cho họ được sống. Vì vậy trong bài tin mừng ngày hôm nay, cái từ ngữ là được nâng cao đã được Đức Giêsu nhắc đi nhắc lại để loan báo cho mọi người biết là ơn cứu độ sẽ được thực hiện qua việc Chúa Giêsu chấp nhận cái chết trên thập giá, và qua cái chết đó Chúa Giêsu chứng thực cho mọi người thấy rằng Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, và những ai tin vào Con một của Ngài thì được sống mà không phải chết. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chương trình cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện cho con người ngay khi tổ tiên con người phạm tội là ăn trái cấm, trái lệnh Thiên Chúa, thì chương trình đó vẫn được thực hiện qua nhiều thời đại và qua nhiều cách thức khác nhau. Như vào khoảng 587, khi mà dân tộc Do Thái bị đế quốc Can Đê tàn phá và bắt đi đầy, cũng như giết chóc, những lời cảnh tỉnh của các ngôn sứ đã làm cho các vua quan và dân chúng coi thường. Tội ác của họ đã đầy tràn, Nên vì vậy mà lời cảnh báo của các ngôn sứ là nếu trong trường hợp họ không ăn năn trở lại thì họ sẽ gặp tai họa. Và quả thật như vậy, tai họa đã ập xuống trên dân vì dân đã bỏ lòng tôn thờ Thiên Chúa và đồng thời làm ô uế thánh điện của Thiên Chúa. Cuộc đi đầy 70 năm đó làm cho dân khổ cực và làm cho nhiều người ăn năn trở về với Thiên Chúa, cầu khẩn Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã giải cứu dân qua một ông vua khác của đế quốc Ba Tư, đó là ông vua Siro. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, người không chấp tội lỗi của con người. Nhưng mỗi khi con người có tội mà nhìn nhận là mình có tội, đã phản nghịch với Thiên Chúa và ăn năn trở lại, thì Thiên Chúa lại tha thứ và yêu thương. Nên vì vậy, trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã nói Thiên Chúa ban chính con một của Ngài cho thế gian. Việc mà Thiên Chúa ban chính con một nói lên lòng yêu thương vô bờ của Thiên Chúa đối với chúng ta là những tội nhân, là những con người bị kết án tử hình. Nhưng Thiên Chúa không nỡ để cho con người phải trầm luân, nhưng mà Thiên Chúa vẫn giữ ý định là khi sáng tạo con người thì Chúa muốn cho con người được hạnh phúc viên mãn. Nên vì vậy mà con một của Thiên Chúa chấp nhận hy sinh, chết trên thập giá, để mỗi khi một người nào đó nhìn lên thập giá của Đức Giêsu và tỏ lòng sám hối ăn năn, nhìn nhận tội lỗi của mình, thì người đó được ơn cứu độ. Kính thưa cộng đoàn, ơn cứu độ được Thiên Chúa thực hiện qua Đức Giêsu. Vậy ơn cứu độ đó là gì? Thưa, ơn cứu độ là lòng thương xót tha thứ tội lỗi của Thiên Chúa cho nhân loại. Và đồng thời Thiên Chúa tái tạo con người để con người có thể được hưởng vinh quang sự sống của Thiên Chúa. Và đó là ý đồ, ý định của Thiên Chúa từ muôn thuở. Và ý định đó cho đến ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn luôn thực hiện. Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Ê-phê-sô, Ngài đã diễn tả rõ rệt về lòng thương xót của Thiên Chúa như thế nào. Là qua Đức Giêsu, Thiên Chúa đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Và chính ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta làm cho chúng ta không còn nô lệ tội lỗi và sự chết nữa, mà trở thành những con người tự do, những con người được cứu độ. Và riêng đối với từng con người một, chúng ta chẳng có công trạng gì để hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa cả. Tại vì ngay từ ban đầu, tội lỗi đã tràn ngập thế giới này, và mỗi người chúng ta đã mang lấy cái tội của nguyên tổ, và từ đó chúng ta lại phạm biết bao nhiêu những tội khác nữa. Và con người ngày hôm nay càng nhiều, càng đông ở trên thế giới, thì càng tỏ lộ ra qua những thông tin là con người đã phạm tội rất nhiều và làm những tội tày đình, mà nếu như không có lòng thương xót của Thiên Chúa thì không bao giờ con người có thể được ơn cứu độ. Càng những người cầm quyền, càng những người có chức có tiền, và thế giới vật chất này nó mê hoặc họ, thì những con người đó đã phạm những tội tày đình, không những đối với Thiên Chúa mà còn đối với nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, vì vậy mà chúng ta không có công trạng gì để có thể đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa, chỉ vì Thiên Chúa yêu chúng ta mà thôi. Và như Thánh Phaolô nói, từ vì ngay từ ban đầu Thiên Chúa sáng tạo nên chúng ta và mong mỏi cho chúng ta hưởng được sự hoàn thiện của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa vẫn giữ cái ý định đó. Nên vì vậy mà Thiên Chúa làm cho con người qua nhiều phương cách, như là đạch phạt dân khi dân phản loạn, khi dân chối bỏ Thiên Chúa, hay là mỗi khi chúng ta chối bỏ Thiên Chúa khi phạm tội, thì Thiên Chúa lại có những cơ hội để làm cho chúng ta hồi tỉnh lại và làm cho chúng ta ăn năn sám hối, hầu có thể làm được những việc thiện và hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nên ơn cứu độ của Thiên Chúa là ơn mà Thiên Chúa ban nhưng không, là lòng bao dung của Thiên Chúa, ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và ý định của Thiên Chúa là cho chúng ta được sống với Thiên Chúa trong vinh quang đời đời. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô nói là ý định của Thiên Chúa khi ban ân sủng cho chúng ta, đó là để cho chúng ta hoàn thiện những điều mà Thiên Chúa muốn. Và kính thưa anh chị em, chúng ta nhớ kỹ là chúng ta thực hiện những điều mà Thiên Chúa muốn để chúng ta được ơn cứu độ, chứ không phải là thực hiện những điều mà chúng ta muốn để rồi chúng ta phải trầm luân đời đời. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong Chúa Nhật thứ 4 mùa chay này, khi nghe lời của Thiên Chúa và mỗi khi nhìn vào thập giá Đức Giêsu, chúng ta tôn thờ, chúng ta nhìn nhận tội lỗi của mình và đồng thời chúng ta xin ơn tha thứ để Thiên Chúa hoán cải mỗi người chúng ta trở nên những tạo vật mới và làm những điều mà Thiên Chúa mong mỏi.